Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 10 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam lên tiếng về việc tàu khu trục Mỹ áp sát Trường Sa. Facebook phản bác tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam nói công ty này vi phạm luật pháp Việt Nam. Đàm phán thương mại Mỹ-Trung kết thúc lạc quan và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh 2 ngày.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thứ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Rod Rosenstein, người giám sát cuộc điều tra về Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, sẽ rời Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong vài tuần tới khi người được Tổng thống Donald Trump tiến cử sẽ về làm lãnh đạo bộ này, một số hãng truyền thông Hoa Kỳ đưa tin hôm 9 tháng 1. Ông Rosenstein đã giám sát cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và các mối liên hệ có thể có với ban vận động bầu cử của ông Trump. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, một người ban đầu ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống, đã tự miễn trừ khỏi cuộc điều tra. Ông William Barr được ông Trump chọn để thay thế ông Sessions vì ông này bị sa thải ngay sau cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ hồi tháng 11. Ông Barr dự kiến sẽ có phiên điều trần để được thuận thuận vào tuần tới trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Ủy ban này phải xem xét ứng cử viên do ông Trump tiến cử trước khi Thượng viện xem xét phê chuẩn. ABC News trích dẫn nguồn thạo tin về các kế hoạch của ông Rosenstein đã đưa tin rằng ông dự định ra đi trong những tuần tới khi ông Barr tiếp nhận công việc. Fox News trích dẫn các quan chức Bộ Tư pháp giấu tên cũng đưa tin về kế hoạch của ông Rosenstein ra đi trong vài tuần. CNN cũng đưa tin về động thái này, trích dẫn một nguồn không nêu tên. Reuters đã không thể xác minh ngay lập tức các tin này và không thể kết nối liên lạc với đại diện Bộ Tư pháp để nghe bình luận của họ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ ở Quốc hội Mỹ đã tuyên bố rõ ràng hôm 8 tháng 1 trong các bài phát biểu được truyền hình trên toàn quốc rằng tuy mỗi bên đều ủng hộ các nỗ lực vì an ninh biên giới, song quan điểm của họ vẫn cách xa về quy mô và chi phí cho những biện pháp đó. Bế tắc vì bất đồng quan điểm đã làm chính phủ liên bang phải đóng cửa 1/4 các hoạt động kể từ ngày 22 tháng 12. Trong bài phát biểu từ phòng bầu dục, tàu Bạch Ốc, ông Trump nói việc thông qua dự luật chi tiêu có nội dung bảo vệ biên giới của chúng ta và mở cửa chính phủ trở lại giờ đây thuộc về đảng Dân Chủ. Ông cho biết vấn đề này có thể được giải quyết trong một cuộc họp ngắn gọn và ông đã mời các nhà lãnh đạo của Quốc hội đàm thoại vào ngày 9 tháng 1. Trong lời đáp từ chung dành cho bài phát biểu của ông Trump, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo khối thiểu số ở Thượng viện Chuck Schumer đã chỉ ra rằng một số dự luật chi tiêu đã được các nhà lập pháp thông qua mà lẽ ra có thể mở cửa chính phủ trở lại cũng như cấp tiền cho an ninh biên giới. Họ nói rằng việc đóng cửa vẫn tiếp tục chỉ vì ông Trump không chịu từ bỏ yêu sách của ông về khoản tiền 5,7 tỷ đô la cho việc xây bức tường biên giới Hoa Kỳ-Mexico, mà họ nói là tốn kém và không hiệu quả. Trong bài phát biểu của mình, ông Trump đã tìm cách thuyết phục rằng vì không có bức tường, điều đó khiến người Mỹ có nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực do những di dân bất hợp pháp gây ra, đồng thời người Mỹ gặp nguy hiểm vì một số lượng lớn ma túy bất hợp pháp có thể đi qua biên giới. Ông Trump cáo buộc đảng Dân Chủ không chịu công nhận điều ông gọi là khủng hoảng biên giới và nói rằng họ từ chối cấp tiền cho an ninh biên giới cũng như cho bức tường, hợp lẽ thường tình, theo cách mô tả của ông. Ông cho biết đề xuất của chính quyền ông cũng bao gồm việc nâng cấp công nghệ để phát hiện ma túy và vũ khí, tiền để tuyển dụng thêm các đặc vụ biên giới và tăng số giường có sẵn dành cho những người bị giam giữ khi họ cố gắng vượt biên bất hợp pháp. Đảng Dân Chủ đồng ý với phần lớn các biện pháp đó và trong các dự luật họ đã ủng hộ chi 1,7 tỷ đô la cho thiết bị rà quét cũng như tăng thêm nhân sự cho vùng biên giới. Bà Pelosi hôm 8 tháng 1 gọi những đề xuất đó là giải pháp an ninh biên giới thông minh, hiệu quả. Nhưng bà nói rằng việc ông Trump vẫn duy trì tình trạng chính phủ bị đóng cửa vì bất đồng về ngân quỹ cho bức tường là một điều sai trái hiển nhiên. Trong khi bất đồng vẫn tiếp diễn, khoảng 800.000 nhân viên liên bang bị nghỉ việc hoặc làm việc mà không được trả lương.
Hôm 9 tháng 1, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã kết thúc cuộc đàm phán thương mại tại Bắc Kinh và các quan chức cho biết chi tiết về cuộc đàm phán này sẽ sớm được công bố, làm tăng hy vọng có thể tránh được một cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc kinh tế thế giới. Reuters cho biết đàm phán Mỹ-Trung đã kéo dài đến 3 ngày, trước đó dự kiến chỉ trong 2 ngày và cho thấy hai bên đều nghiêm túc, theo lời Ngoại trưởng Trung Quốc. Ted McKinney, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phụ trách thương mại và ngoại thương, cho biết phái đoàn thương mại Hoa Kỳ có những ngày làm việc hiệu quả và sẽ quay về Hoa Kỳ vào cuối ngày 9 tháng 1. Ông McKinney nói về các cuộc đàm phán, "Tôi nghĩ cuộc đàm phán diễn ra khá tốt. Đối với chúng tôi, đó là một cuộc đàm phán tốt." Phát biểu tại một cuộc họp báo hàng ngày hôm 9 tháng 1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng xác nhận cả hai bên đều đã đồng ý kéo dài cuộc đàm phán thêm một ngày so với dự kiến ban đầu. Khi được hỏi liệu điều đó có nghĩa là cuộc đàm phán gặp khó khăn hay không, ông Lục nói, "Tôi chỉ có thể nói rằng việc kéo dài các cuộc đàm phán cho thấy hai bên thực sự rất nghiêm túc trong việc thực hiện các cuộc đàm phán." Tối hôm 8 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter, "Cuộc đàm phán với Trung Quốc đang diễn ra rất tốt." Đoàn đàm phán Hoa Kỳ do Phó đại diện thương mại Jeffrey Gerish và các bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thương mại, Năng lượng và Tài chính, cũng như các quan chức cấp cao của Nhà Trắng dẫn đầu. Phía Trung Quốc do Thứ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn dẫn đầu và Phó Thủ tướng Lưu Hạc có mặt tại phiên khai mạc cuộc đàm phán ở Bắc Kinh hôm 7 tháng 1.
Hôm 9 tháng 1, một nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc cho biết các hoạt động hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông có thể châm ngòi cho các cuộc xung đột và nếu như có một cuộc đụng độ nào xảy ra, thì đó là lỗi của Hoa Kỳ. Ông Giang Giang Yunse, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Quân sự Hải quân Trung Quốc, nói với các phóng viên, các tàu chiến của cả hai nước chắc chắn có lúc tiếp cận nhau và dễ dàng xảy ra sự hiểu lầm hoặc sơ suất, thậm chí là một vụ va chạm. Và nếu như có một vụ va chạm, thì căn nguyên là từ phía Hoa Kỳ. Hôm 7 tháng 1, một khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường của Hoa Kỳ đã áp sát các hòn đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông mà Trung Quốc gọi là hành động khiêu khích. Ông Giang nói, bất cứ khi nào tàu chiến Mỹ vào vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc, thì Trung Quốc phải cử tàu ra để xua đuổi, chứ không có sự lựa chọn nào khác. Reuters trích lời ông Giang nói, kể từ khi ông Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức cho đến nay, có đến 14 sự cố tàu hải quân Hoa Kỳ xâm nhập vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã rời Bắc Kinh hôm 9 tháng 1, kết thúc chuyến thăm 2 ngày đến Trung Quốc, trong đó có cuộc họp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Vào chiều ngày 9 tháng 1, chuyến tàu đặc biệt của ông Kim Jong-un đã rời Bắc Kinh và dự kiến sẽ đến Triều Tiên vào sáng ngày 10 tháng 1. Đây là chuyến thăm lần thứ tư của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc kể từ năm ngoái, làm dấy lên sự suy đoán rằng ông Kim đang thỏa hiệp với Trung Quốc, chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai có thể diễn ra với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết vào ngày 8 tháng 1 là ông Kim đã thăm một công ty dược phẩm trong một khu kinh tế ở ngoại ô Bắc Kinh, sau đó ăn trưa với Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi về nước. Hôm 8 tháng 1, ông Kim và ông Tập đã có cuộc hội đàm ngay sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Bắc Kinh. Sau đó, ông cũng dùng bữa ăn tối với ông Tập và phu nhân tại Đại lễ đường Nhân dân. Bà Ri Son Yu, phu nhân của ông Kim Jong-un, tháp tùng ông trong chuyến thăm Bắc Kinh. Cả Trung Quốc và Triều Tiên đều không cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo, cũng như không loan báo lịch trình thăm Bắc Kinh của ông Kim. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chiều ngày 9 tháng 1, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc Hải quân Hoa Kỳ đưa tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS McCampbell đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Truyền thông Việt Nam trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Phát biểu trước báo giới hôm 9 tháng 1, bà Hằng nói, Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục có đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế liên quan, thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương. Bà Hằng nhắc lại rằng những yêu sách biển và hành động liên quan của các quốc gia ven biển cần phù hợp với luật pháp quốc tế như được phản ánh trong UNCLOS năm 1982. Trước đó, 7 tháng 1, nữ phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương Rachel McMahon cho biết tàu USS McCampbell đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý thuộc quần đảo Hoàng Sa để thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng hành vi của tàu Hoa Kỳ đã vi phạm luật Trung Quốc và luật quốc tế, và Trung Quốc đã lên tiếng nghiêm khắc phản đối. Ông Lục nói, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt ngay hành động khiêu khích này.
Người Việt tin Mỹ nhìn tiêu cực về Trung Quốc. Việt Nam là một trong ba nước Đông Nam Á có quan điểm tiêu cực nhất về Trung Quốc, nhưng vẫn tin Mỹ, dù người dân trong khu vực cảm thấy bi quan đối với vai trò của Washington. Đây là kết quả thăm dò ý kiến của hơn 1.000 người từ tất cả 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore công bố hôm 7 tháng 1. Những người tham gia cuộc điều tra được hỏi ý kiến về sự đóng góp của các cường quốc trên thế giới đối với hòa bình, an ninh và sự thịnh vượng trên toàn cầu. Phần lớn, 51,5% trả lời rằng họ có ít hoặc hoàn toàn không có niềm tin vào Trung Quốc. Với 73,4%, Việt Nam là nơi mà người dân có quan điểm tiêu cực nhất về Trung Quốc, và tiếp đó là Philippines, quốc gia hiện cũng có tranh chấp với Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong số các nước ở Đông Nam Á, chỉ có Lào, nước hiện có nhiều đầu tư của Trung Quốc, là tin tưởng vào quốc gia đông dân nhất thế giới. Nhiều người Việt cũng bày tỏ lo ngại rằng sáng kiến Vành đai và Con đường do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng sẽ đẩy Việt Nam gần hơn vào quỹ đạo của Bắc Kinh. Với 58,7%, đây là con số cao thứ hai ở Đông Nam Á sau Singapore. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cho biết rằng các học giả và nghiên cứu là nhóm đông nhất trong cuộc điều tra và tiếp đến là nhóm thuộc chính phủ và các tổ chức quốc tế. Trả lời VOA tiếng Việt, tiến sĩ Tang Siêu Moon từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nói rằng chính phủ ở đây không có nghĩa là chính phủ Việt Nam hay các nhà nước khác, mà là các quan chức làm việc cho một chính phủ ở Đông Nam Á, nhưng họ không đại diện cho chính quyền khi tham gia cuộc thăm dò. Liên quan tới Hoa Kỳ, trừ Việt Nam và Philippines, người dân các quốc gia Đông Nam Á khác có cái nhìn bi quan trước câu hỏi Mỹ sẽ hành động đúng đắn đối với các vấn đề toàn cầu. 45,2% người Việt vẫn đặt niềm tin vào Mỹ, trong khi có tới 50,6% tổng số người được hỏi ít tin tưởng hoặc hoàn toàn không tin vào Hoa Kỳ. Con số người dân Việt Nam tin vào Mỹ dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Donald Trump trong vai trò đối tác chiến lược và nước hỗ trợ an ninh khu vực thuộc mức cao nhất ở Đông Nam Á với tỷ lệ 54,9%. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cho rằng việc chính quyền của ông Trump rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu cũng như liên tiếp chỉ trích cơ chế đa phương có lẽ đã dẫn tới cái nhìn bi quan về Hoa Kỳ. Theo kết quả thăm dò, lòng tin vào Mỹ khá thấp ở ba nước ASEAN thường có quan hệ gần gũi với Washington, đó là Thái Lan, Philippines và Singapore. Trong số các cường quốc, Nhật Bản là nước gây được nhiều thiện cảm nhất đối với người dân Đông Nam Á, với gần 70% số người được hỏi tin vào xứ sở mặt trời mọc. Cuộc điều tra cũng cho thấy rằng phần lớn người dân ở Đông Nam Á nghĩ rằng Trung Quốc và Mỹ có thể rơi vào thế đối đầu. Một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew ở thủ đô Washington của Mỹ năm 2017 từng cho thấy rằng công dân Việt Nam đặt lòng tin vào Tổng thống Donald Trump nhiều nhất thế giới, dù nghiên cứu cho thấy hình ảnh của Mỹ đã bị ảnh hưởng xấu vì các chính sách đưa ra dưới thời kỳ nắm quyền của cựu ngôi sao truyền hình.
Facebook phản bác tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, nói Facebook vi phạm luật pháp Việt Nam. Việt Nam cáo buộc Facebook vi phạm luật an ninh mạng mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2019 và không tuân thủ các quy tắc về quản lý nội dung, quảng cáo và thuế truyền thông nhà nước đưa tin. Kênh YouTube chính thức của Trung tâm Tin tức VTV24 tường thuật rằng tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hôm thứ Ba 8 tháng 1 2019, Cục Phát thanh và Truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã công bố một số hành vi cụ thể mà họ cho là vi phạm pháp luật Việt Nam của Facebook. Thứ nhất, Facebook không đóng các tài khoản cá nhân, fanpage, nhóm, các bài đăng với nội dung vu khống, chống phá chính quyền, bôi nhọ, phỉ báng các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước. Thứ hai, cho phép các tài khoản hoạt động quảng cáo, giao bán sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp. Thứ ba, không hợp tác với cơ quan an ninh Việt Nam, yêu cầu cung cấp thông tin về các tài khoản mà Việt Nam cho là lừa đảo và vi phạm pháp luật. Hôm 9 tháng 1, Facebook đã lên tiếng phản bác tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam rằng Facebook vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam. Trang mạng truyền thông xã hội này cho biết là đã hạn chế các nội dung bất hợp pháp và đang thảo luận với các cơ quan chức năng Việt Nam. Chúng tôi có một quy trình rõ ràng để các chính phủ báo cáo nội dung bất hợp pháp và chúng tôi xem xét tất cả các yêu cầu đó, đối chiếu các điều khoản về điều kiện cung cấp dịch vụ của chúng tôi với luật pháp địa phương, Facebook viết trong một tuyên bố. Facebook bị Việt Nam khuyến cáo hơn một tuần sau khi luật an ninh mạng mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2019. Luật an ninh mạng gây nhiều tranh cãi này yêu cầu các công ty Internet lưu trữ các dữ liệu của người sử dụng mạng ở trong nước, gỡ bỏ các nội dung bị coi là vi phạm pháp luật ra khỏi nền tảng của các công ty Internet, đồng thời hợp tác với các cơ quan điều tra bằng cách cung cấp dữ liệu của người sử dụng cho giới hữu trách mà không cần phải chờ chắt tòa. Facebook còn bị cáo buộc là cho phép người sử dụng mua quảng cáo để phát tán các thông tin sai sự thực, bôi nhọ tổ chức cá nhân doanh nghiệp và liên tục trì hoãn không tuân thủ yêu cầu của Việt Nam, bất chấp các cơ quan quản lý đã nhiều lần gửi công văn, email yêu cầu gỡ bỏ các nội dung xấu. Trước đó, Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đưa ra hai ví dụ về những quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp mà họ nói là nhan nhản trên trang Facebook với ảnh đính kèm của hai trang Facebook Thiên Long quảng cáo mua bán các loại súng và Yến Nhi chuyên mua bán tiền giả. Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông đặc biệt nhấn mạnh tính cách nguy hại của các quảng cáo chính trị với nội dung xuyên tạc, định hướng dư luận. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử khuyến cáo Facebook có thể trở thành một vũ khí đắc lực vì khả năng của nó có thể phân loại nhóm đối tượng một cách chính xác và chi tiết nhất. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết là đã tiếp xúc với Ngân hàng Nhà nước, đề nghị phối hợp để có biện pháp ngăn chặn các hoạt động thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp đối với các nền tảng xuyên biên giới, trong đó có Facebook. Giới hữu trách cho biết là đang xem xét các biện pháp để trừng phạt các chương trình quảng cáo đầy thù hận trên Facebook và cảnh cáo rằng các cơ quan quản lý sẽ có hướng xử lý đối với các vi phạm của Facebook tại Việt Nam. Tin này đã được các hãng tin quốc tế chú ý và tường thuật rộng rãi, đặc biệt là các trang tin tài chính như Financial Times và Bloomberg. Facebook cho tới giờ này chưa đáp ứng yêu cầu bình luận của trang mạng CNET và của hãng tin Reuters.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các quan chức Australia đang điều tra một vài gói đồ khả nghi được gửi tới một số sứ quán và lãnh sự quán nước ngoài ở thủ đô Canberra và thành phố Melbourne. Tin tức cho biết các biểu kiện khả nghi được phát hiện tại các phái bộ ngoại giao của Mỹ, Anh, Thụy Sĩ, Pakistan và Ai Cập ở Melbourne. Giới chức tại lãnh sự Mỹ và Anh khẳng định với AP rằng họ nhận được các gói đồ khả nghi. Vic Emergency, cơ quan đối phó khẩn cấp của bang Victoria, trong đó Melbourne là thủ phủ, ghi nhận ít nhất 10 vụ việc vật liệu nguy hiểm trên toàn thành phố, bao gồm ở gần các lãnh sự quán của Đức, Ấn Độ, Ý và Tây Ban Nha. Các đội phản ứng khẩn cấp được cử tới lãnh sự quán Ấn Độ sau khi một gói đồ được phát hiện. Các giới chức không cho biết những phái bộ ngoại giao của nước nào ở Canberra bị nhắm mục tiêu. Các gói đồ này đang được xem xét nhưng được cho là không gây hại. Cảnh sát Liên bang Úc nói họ đang điều tra các trường hợp này. Chính phủ Úc hôm 9 tháng 1 nói rằng họ sẽ xem xét trường hợp xin tị nạn của một phụ nữ Ả Rập Saudi, người đã chạy trốn gia đình và hiện được Liên Hợp Quốc xác nhận là một người tị nạn. Bộ Nội vụ Úc cho biết Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã đề nghị chính phủ Úc xem xét cho cô gái 18 tuổi Rahaf Mohamed Akunun được tị nạn và tái định cư ở Úc. Akunun tới Bangkok hôm 5 tháng 1 trên một chuyến bay từ Kuwait sau khi chạy trốn gia đình và nói rằng chính gia đình cô sẽ giết cô nếu cô bị đưa trả về Ả Rập Saudi. Cô dự định tiếp tục bay tới Úc bằng visa du lịch. Tuy nhiên, sau khi không được phép nhập cảnh Thái Lan lúc ban đầu, cô đã tự nhốt mình trong một phòng khách sạn ở sân bay quốc tế Bangkok và đưa lên Twitter những hình ảnh và thông tin về bản thân, thu hút sự chú ý trên toàn cầu về cảnh ngộ của cô. Sự chú ý này đã khiến các giới chức di trú Thái Lan phải lật ngược quyết định trước đó của họ muốn gửi trả cô về Ả Rập Saudi. Người đứng đầu cơ quan cảnh sát di trú Thái Lan Surachate Kapan nói bố và anh trai của Akunun tới Bangkok hôm 8 tháng 1, nhưng cô từ chối gặp mặt họ. Cảnh sát trưởng Surachate bàn thảo trường hợp của Akunun với tùy viên Sứ quán Ả Rập Saudi, ông Abdellah Ashraibi hôm 8 tháng 1. Đoạn video do văn phòng di trú Thái Lan đưa ra cho thấy tùy viên Ashraibi phàn nàn rằng đáng lẽ ra Bangkok nên thu giữ điện thoại thông minh của Akunun thay vì hộ chiếu, một phát ngôn đã gây ra nhiều phản đối và giận dữ trên mạng xã hội. Bộ Nội vụ Úc nói họ sẽ xem xét yêu cầu của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc như những trường hợp khác do cơ quan này gửi đến. Những chỉ dấu từ Canberra cho thấy Akunun có thể sẽ được chấp thuận cho tị nạn. Nếu cô ấy được coi là một người tị nạn thì chúng tôi sẽ xem xét rất nghiêm túc để cấp visa nhân đạo cho cô ấy, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt nói với đài phát thanh Úc trước khi Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc chuyển đề nghị cứu xét đến Úc. Vụ việc này làm nổi bật căn nguyên của quyền của phụ nữ ở Ả Rập Saudi. Một số phụ nữ Ả Rập Saudi chạy trốn áp bức của gia đình đã bị bắt giữ khi tìm cách xin tị nạn ở nước ngoài. Các nhà hoạt động nhân quyền nói còn có nhiều trường hợp tương tự như vậy không được biết đến. Hồ sơ nhân quyền của Ả Rập Saudi bị soi xét nặng nề kể từ khi vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị giết hại dã man vào năm ngoái tại lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vương quốc cực kỳ bảo thủ này có những hạn chế hà khắc đối với phụ nữ, trong đó yêu cầu phụ nữ phải có sự giám hộ của các thành viên nam trong gia đình khi đi du hành.
Một tàu chiến đổ bộ của Anh đã đi qua Biển Đông hồi tháng 8 và Trung Quốc đã buộc tàu Anh phải rời đi. Trung Quốc là nước có sức mạnh quân sự mạnh nhất châu Á với yêu sách chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển này. Hiện nay, Anh, quốc gia từng có chỗ đứng thuộc địa hùng mạnh ở châu Á, muốn thiết lập một căn cứ mới trong khu vực, truyền thông dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết. Một căn cứ của Anh ở Đông Nam Á, nơi có 4 quốc gia đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, sẽ giúp cho các con tàu tiếp cận nhanh hơn với bất kỳ nhiệm vụ nào giống như ngày 31 tháng 8. Theo các chuyên gia chính trị châu Á, nhiều khả năng các nước Đông Nam Á sẽ để cho Vương quốc Anh thách thức ảnh hưởng của Trung Quốc và bị thách thức trở lại trong vùng biển giàu tài nguyên bằng cách giúp cho các tàu của Anh tham gia với các tàu của đồng minh Mỹ trong các cuộc tập trận hải quân định kỳ. Vẫn theo các chuyên gia, một mình Anh thì thiếu tiền nên phải cậy nhờ vào mối quan hệ với các thuộc địa cũ ở Đông Nam Á. Họ sẽ phải hợp tác với Hoa Kỳ, nếu không thì không có lý gì cả, giáo sư Eduardo Araro của Trường Chính sách Công tại Đại học Quốc gia Singapore nói. Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson nói với báo The Telegraph của Anh hồi tháng 12 rằng đất nước ông đang tìm kiếm một căn cứ mới ở Đông Nam Á. Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc, nhưng đã ở vào thế chống đỡ kể từ năm 2010 khi Bắc Kinh sử dụng lợi thế công nghệ và kinh tế để mở rộng ảnh hưởng của họ trong vùng biển. Trung Quốc đã xây đắp hàng loạt đảo nhỏ và một số được sử dụng cho quân sự. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên khoảng 90% diện tích Biển Đông, kéo dài từ Hồng Kông đến Borneo, rộng 3,5 triệu km vuông. Trung Quốc và các nước đối thủ có tuyên bố chủ quyền ở châu Á coi trọng vùng biển này vì trữ lượng thủy sản và nhiên liệu. Washington thường xuyên điều tàu hải quân đến Biển Đông để gây áp lực với Trung Quốc và gọi nhiệm vụ này là hoạt động tự do hàng hải. Đầu tháng này, một tàu chiến của Mỹ đã đi qua vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa nơi Trung Quốc kiểm soát, bất chấp tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Mặc dù ít thường xuyên hơn, nhưng Nhật Bản và Úc cũng điều tàu đến đây để kiểm soát Trung Quốc. Theo các chuyên gia, nếu đi theo đường lối này, Anh cũng sẽ chọc giận Trung Quốc. Tất nhiên, Trung Quốc sẽ phản đối mạnh, nhưng tôi nghĩ đối với các quốc gia Đông Nam Á còn lại, đây không phải là điều mới mẻ, ông Oh Ae-sun, thành viên cao cấp của Viện các vấn đề quốc tế Singapore, nhận định. Hồi tháng 9, Bắc Kinh đã đối xử với tàu HMS Albion của Hải quân Anh như một kẻ đột nhập vào lãnh thổ Trung Quốc. Hãng tin do nhà nước Trung Quốc kiểm soát Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, con tàu đã đi vào lãnh thổ Trung Quốc mà không có sự chấp thuận của chính phủ Trung Quốc. Anh có thể thiếu tiền cho một sáng kiến lớn ở Biển Đông, ông Ô nói. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải rất thực tế về điều này, thậm chí Hải quân Anh cũng không giống như trong thời đế chế Anh. Carl Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales ở Canberra của Úc, nói Anh có thể đang lên kế hoạch mở rộng sang châu Á cả về chiến lược và kinh tế trong tư cách độc lập. Ông Thayer lưu ý rằng vào năm 2016, Thủ tướng Anh Theresa May và cựu ngoại trưởng nước này bắt đầu đưa ra ý tưởng về một nước Anh toàn cầu trong thời kỳ hậu Brexit. Theo báo Telegraph, Anh đã xem xét Singapore và Brunei là những nơi mà họ có thể đặt căn cứ. Theo các chuyên gia, các lãnh đạo Đông Nam Á sẽ lo lắng rằng việc cho phép một căn cứ sẽ mang trở lại chủ nghĩa thực dân hay hình thức thống trị khác của nước ngoài. Brunei, Malaysia, Myanmar và Singapore là các cựu thuộc địa của Anh ở Đông Nam Á. Luôn có một yếu tố nội địa về vấn đề này đối với nước chủ nhà. Ông Colin Cole, chuyên gia nghiên cứu an ninh hàng hải tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, nói Về cơ bản, điều này tác động trên nhận thức về chủ quyền và thực tế là mọi người sẽ bắt đầu đặt câu hỏi với chính phủ rằng liệu có nên cho phép sự hiện diện của nước ngoài để một cách nào đó phá vỡ chính sách đối ngoại của chúng ta hay không, ông Cole nói. Theo ông, các nước như Brunei cũng phải quan tâm đến mối quan hệ kinh tế đang phát triển của chính họ với Trung Quốc trước khi tham gia một thỏa thuận quân sự mà Bắc Kinh phản đối. Anh hiện đang duy trì một cơ sở hậu cần tại căn cứ hải quân Sembawang ở Singapore. Tại Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn hôm thứ Bảy đã tỏ ra ủng hộ sự hiện diện của Anh gần Biển Đông. Đài Loan tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ vùng biển, nhưng chỉ nắm giữ hai trong số hàng trăm hòn đảo nhỏ đang tranh chấp. Nước này cũng có vấn đề riêng về lãnh thổ với Trung Quốc, và bà Thái đã yêu cầu các nước khác giúp chống lại Bắc Kinh. Chúng tôi tôn trọng bất kỳ quốc gia nào thực hiện quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, và chúng tôi cởi mở về vấn đề này, miễn là nó giúp duy trì hòa bình trong khu vực, bà Thái nói với các phóng viên hôm thứ Bảy.
Các hồ sơ doanh nghiệp ở Hồng Kông tiết lộ rằng, cựu Thủ tướng Thái Lan bà Yin Luck đã sử dụng hộ chiếu Campuchia để đăng ký làm giám đốc duy nhất của PT Corporation Company, một công ty được thành lập tại thành phố vào ngày 24 tháng 8 năm ngoái, gần một năm sau khi bà tự đi lưu vong trước khi có bản án dành cho bà về tội thiếu trách nhiệm, một tội hình sự. Các hồ sơ cũng đưa ra thông tin trái ngược với tuyên bố của chính phủ Campuchia rằng họ đã không cấp bất kỳ giấy thông hành nào cho bà khi bà rời khỏi Thái Lan trong hoàn cảnh đầy bí ẩn, vì bà vẫn nói bà bị chính phủ của giới quân nhân giám sát 24 giờ một ngày. Bà Yin Luck, 51 tuổi, đã bị kết án 5 năm tù giam vì sai lầm trong điều hành về trợ giá gạo. Bà đã bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là hành vi khủng bố chính trị. Các tài liệu và công ty ở Hồng Kông nằm trong số các tài liệu công khai đầu tiên tiết lộ các giao dịch kinh doanh của bà sau khi bà tránh bị chú ý tới kể từ khi chạy trốn khỏi Thái Lan. Không rõ công ty của bà đang kinh doanh trong lĩnh vực gì, nhưng chỉ 4 tháng sau khi thành lập công ty, bà Yin Luck được bổ nhiệm làm chủ tịch của công ty Bến cảng Container Quốc tế Sáng Đầu, một hãng quản lý cảng có trụ sở tại Quảng Đông. Khi báo chí đề nghị họ bình luận, cả hai bộ ngoại giao của Thái Lan và Campuchia đều không trả lời hôm 8 tháng 1. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 10 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.